tín nguyện hiện thực, chuyển ngay được kiếp được thành thanh tịnh hải hộ.
Cho nên thành như bây giờ con ở trong thanh tịnh hải hộ, nghĩa là những các vị Bồ Tát, hải là cái biển, một cái hội ở trong biển Bồ Tát, toàn những người thanh tịnh cả. Mình ở trong kiếp trước ấy, là bạn bè với những cái người bán cua bán cá, những cái người cãi nhau đánh nhau, những cái người tham người giận, lúc nào hôi tanh vì tham vì sân. Đáng đấy là cái kiếp trước của chúng mình ở cõi Ta Bà là thế. Mà bây giờ mình cứ niệm Phật thì mình lúc nào cũng gần Phật, gần Đức Quán Âm, Đức Thế Chí, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Thế cho nên rằng nói chuyển được cái kiếp trược thành thanh tịnh hải hội. Thế rồi gì nữa? Kiếm trược chuyển thành vô lượng quang, nghĩa là thế nào? Thân tôi cái đó mới nặng nữa. Cái đó mới nặng nữa. Cho đến như của như thầy, thầy cũng thấy cái bé Minh Ngộ nó thị giả của thầy đó. Đó, nó cũng nó phân chia cái này là của tôi. Cho nên bây giờ đổi cái kiếm trược thành vô lượng quang làm gì?
Cái này là tất cả đều là Phật Di Đà. Con niệm Phật thì con nhớ được con và mọi người đây đồng đều có thể tánh, cho nên con không có phân chia nữa.
Không Phật này của tôi, Phật kia của chị. Ngay được phiền não trược thành thường tịch quang. Bây giờ mình sống với cái vọng tâm phiền não trược, nào tham nào giận đủ thứ, yêu ghét mừng tủi. Bây giờ mình sống với cái vọng tâm, bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng quang, là mình nhớ đến cái chân tâm của mình. Nó thường nghĩa là gì?
Thường là nó thường trụ, nó không có biến đổi,
nó không có sanh diệt biến đổi, cho nên thường. Mà nó tịch là vì nó không có phiền não rối loạn, cho nên nó tịch. Mà nó quang là vì nó không có mê lầm, không có vô minh. Đấy, bây giờ mình đổi cái tâm và cái vọng tâm trở về cái chân tâm. Thế cho nên mà cái cách chuyển ngay đây ấy, làm cách nào để chuyển ngay? Chỉ bởi vì mình quên tánh của mình, bản lai vẫn đấy, mình quên. Thì bây giờ chỉ có một việc nhớ ra thôi, thì cứ từng niệm nhớ cho bằng được thế thôi. Giản dị cũng như người mà thắt nút, bây giờ cởi ra cứ ngay trung tâm cái nút cởi cho là xong liền. Bởi vì quên thì bây giờ tỉnh ra, nhớ ra, có một việc ấy thôi, khỏi phải tài giỏi cái gì cả. Lại chuyển ngay được chúng sanh trược thành thân liên hoa hóa sanh là thế nào? Mỗi một niệm nhớ rằng cái năm ấm là không phải mình, mà mình là tánh Phật cơ. Đấy. Tánh vô lượng quang, vô lượng thọ cơ. Mình không phải cái thân gà, thân vịt, thân người, thân mèo gì cả. Cái này lầm, không phải. Thế cứ từng niệm tỉnh ra, từng niệm nhớ ra có vậy thôi. Thế khi mà trở về cái tánh vô lượng quang của mình ấy, thì đấy, cái quả báo đó là ánh sáng. Tánh vô lượng quang nó là ánh sáng, cho nên nó thơm tho, nó mát mẻ, gọi là cái liên hoa hóa sanh. Nếu mà cứ đi theo cái vọng tâm tham sân si thì cứ chui vào tử cung. Con người, con gà, con vịt hay là con trâu, con bò, mà cho đến tử cung con người chăng nữa thì cũng chỉ là một cái túi bày nhầy đựng toàn những máu tanh, chung quanh toàn những ruột đựng phân thối. Thì con gì, con trâu, con bò cho đến con người cũng có vậy thôi. Thế còn bây giờ mình niệm Phật, đừng không nhận những cái tanh hôi này là mình nữa, mà lúc nào cũng thấy mình vô lượng quang, vô lượng thọ, tất cả chúng sanh là thân thể của mình, cho nên tận tình lo giúp cho chúng sanh, không chấp ta người gì nữa. Thì như thế cái tâm mình nó thơm tho, cảm cái quả báo, cái hoa sen nó thơm tho, điệu hương khiết, xanh sáng xanh, màu vàng sáng vàng, màu đỏ sáng đỏ, màu trắng sáng trắng,
những mạng trược thành vô lượng thọ.
À, con thường trụ vô lượng thọ, đâu có xanh xanh thì diệt diệt, chốc lại tròn, lại chốc lại méo, chốc lại xanh, chốc lại đỏ. Còn tánh của mình là tánh vô lượng thọ, cho nên không bận lòng gì đến những cái thứ chợt có chợt không, chợt vinh chợt nhục, chợt sáng chợt tối, chẳng bận lòng. Thế cho nên sống ngay với cái tánh vô lượng thọ, mà dùng chữ chuyển hãy quan trọng. Dùng chữ chuyển là vẫn phải cái công phu chuyển. Còn đằng này tánh thật của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ, cứ sống thẳng với cái tánh ấy, chả phải chuyển gì cả. Tại sao đây ngài còn dùng cái chữ chuyển?
Chuyển là bởi vì con cứ hàng ngày con cứ nhận cái
đó là mình. Cho nên bây giờ phải đuổi cái thói bướng bỉnh đi về đường mê. Cho nên cũng phải có công phu, cho nên ngài dùng chữ chuyển.
Mỗi một niệm Nam Mô A Di Đà Phật là một niệm chứng được tâm vô thượng Bồ Đề. Bí quyết của tâm tịnh độ từ nhiều xưa, nay tại chương 91.8 mở tông ra cho mọi người thấy rõ.
Về cái mũi trượt này, giảng cái mũi trượt này, thật là chỉ có một mình ngài có cái lối giảng đặc sắc này, chưa từng ai mà có cái giảng được như của ngài ở đây. Các nơi khác người ta giảng về mũi trượt phần nhiều nó khó nhận, nó giản dị, nó rõ ràng, nó minh bạch. Đó. Cái kiến trượt ngài phối vào mấy năm tà kiến, cái phiền não trượt ngài phối vào mấy năm phiền não, cái chúng sinh trượt ngài phối vào, đấy là cái quả báo của 10 kết sử. Thực chỉ có mình ngài có cái đặc biệt này, chứ đọc các sách chưa từng ai có cái phát minh này cả. Cho nên tên ngài là Chí Húc, thật là đúng. Trí tuệ rực rỡ, nó bật sáng ra, thật là đúng.
Chữ Húc là
đấy, như thầy vừa nói, nó bật sáng, bật ra rực rỡ. Cứ một niệm là con thành Phật. Tâm vô thượng Bồ Đề có phải là tâm Phật không? Chúng ta có mấy thứ Bồ Đề nhỉ? Voi, Bồ Đề con ngựa, Bồ Đề con vịt. Thế mà đây thì trong ba thứ ấy thuộc về thứ nào? Đây là vô thượng, voi là của các Bồ Tát, còn đây là Bồ Đề của Phật. Cho nên vô thượng hơn cả ba cái đứa đó. Đây, người nào niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngay cái niệm ấy là người ta thành vô thượng Bồ Đề rồi. Cứ mỗi một niệm là mình thành Phật mà niệm. Hai niệm là thành Phật, hai niệm. Sao con tin được cái câu đó? Thế cái chữ ba, cái chữ thế cho nên ở đây là nói cái gì đấy? Ngài nói năm cái việc trên này, đã chuyển được năm cái ngũ trược ác thế này. Đã kiếp trược chuyển thành vô lượng quang, rồi phiền gì kiến trược thành vô lượng quang, kiếp trược thành thanh tịnh hải hội, rồi kiến trược thành vô lượng quang, phiền não trược thành thường tịch quang, thế chúng sanh trược thành liên hoa hóa sanh, mạng trược thành vô lượng thọ. Đó. Cả phần lý, cả phần sự, chứ không phải chỉ như con nói trở về cái tâm thì nó mới có phần lý thôi, mà nó không có phần sự. Còn đây là ngay một niệm đủ cả phần lý, phần sự con thành Phật. Thầy thấy cái đoạn trên ngài vừa mới giảng đó, chỉ thế cho nên là thay cho năm cái việc trên. Cái đoạn tín nguyện niệm Phật chuyển ngay được kiếp trượt thành thanh tịnh hải hội, con thấy chưa? Chỉ thế cho nên là thay cho cả năm cái đoạn. Thế ngài giảng như thế, đổi cả nhân lẫn quả, đổi cả lý lẫn sự. Thế cho nên mới bảo rằng một tiếng niệm Phật là thành Phật. Thành Phật mà cả phần lý sự, chứ không phải thành Phật suông. Quyết của tâm tịnh độ từ ngàn xưa là cái gì? Bây giờ cho mình tỉnh ra mà mình thành Phật. Đấy là quyết, tức là cái chữ quyết định. Bí quyết, tức là cái tâm chỉ bí mật của tâm tịnh độ. Mà thật ra là từ ngàn xưa. Tại sao lại nói từ ngàn xưa? đây nói cái bí quyết của tâm tịnh độ, nghĩa là từ thời Phật đặt ra cái pháp tịnh độ này, Phật nói ra cái kinh A Di Đà này, rồi lại tổ Huệ Viễn nối nghiệp mà xưng dương thành cái pháp môn tịnh độ ở Việt Nam. Thế là từ ngàn xưa Phật tổ truyền nhau đã có cái dụng ý khiến cho con người thành Phật mà chúng ta không biết, cho nên gọi là bí mật. Thế đây là cái pháp môn này Phật nói ra, liệt vị tổ sư nối tiếp Hoàng Dương là có cái dụng ý cho chúng ta thành Phật, cho nên gọi là bí quyết của tâm tịnh độ. Thế thì cứ thế, tại sao không nói toang ra mà cứ phải bí mật làm gì nhỉ? Tánh của Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ, chữ A Di Đà đó thì người Tàu đã vẫn dịch là vô lượng quang, vô lượng thọ, ai mà chả nghe. Nhưng mà nhận nghĩ ra cái chuyện mình niệm để thành Phật thì lại họ lại không nghĩ ra. Bao nhiêu các cụ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà đâu có ngờ rằng một niệm này mình đang thành Phật mà không biết. Thế sở dĩ mà các cụ chưa nói rõ hẳn là bởi vì như Phước Chí vừa nói, con người chưa tin được mình là Phật, cho nên cứ để cho họ tập dần dần, rồi tự họ họ niệm Phật đến đâu họ thành Phật đến đấy. Quyết của tâm tịnh độ từ ngàn xưa, bây giờ đây đại sư Chí Húc nhất đáng mở tung ra cho mọi người thấy rõ. Thì tại sao bây giờ ngài đại sư mới mở tung ra? Chỉ cần niệm Phật là thành Phật liền này. Là bởi vì nếu không nói rõ thì bây giờ người ta coi thường cái pháp môn này, người ta coi thường, người ta không chịu tu thì phí. Cho nên tới cái thời cơ ngài cần phải nói rõ.